sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. 11 người thiệt mạng, 8 người mất tích sau đợt mưa lớn kỷ lục ở miền Trung Hàn Quốc. Chính giới đồng tình về việc tuyên bố địa phương bị thiệt hại do mưa lớn là khu vực thảm họa đặc biệt. Chính phủ công bố đối sách ổn định dân sinh trước thềm Tết Trung Thu. Một người thiệt mạng, 8 người mất tích sau đợt mưa lớn kỷ lục ở miền Trung Hàn Quốc. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc cho biết, tính đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 8, đã có 11 người thiệt mạng, 8 người mất tích, 18 người bị thương, 982 người dân thuộc 982 người dân thuộc 548 hộ gia đình phải sơ tán do trận mưa lớn kỷ lục ở miền Trung Hàn Quốc từ ngày 8 tháng 8. Trong đó, một cụ bà ngoài 70 tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào lúc 5 giờ chiều ngày 10 tháng 8 tại suối Cung Chi, thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon. Người đàn ông mất tích trước đó do lọt xuống nắp cống tại quận Seocho, thủ đô Seoul, cũng được tìm thấy đã tử vong vào chiều ngày 9 tháng 8. Tại thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, lực lượng phòng cháy chữa cháy hiện đang tích cực tìm kiếm cặp vợ chồng cao tuổi bị dòng nước lũ cuốn trôi. 982 người phải đi sơ tán, chủ yếu tập trung ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Về thiệt hại cơ sở công cộng, 11 đoạn đường tàu bị ngập, 6 trường hợp hư hỏng đường sắt, 9 vụ bờ kè bị cuốn trôi, 46 vụ sạt lở đường dốc. 3.755 căn nhà và cửa hàng bị thiệt hại do ngập nước, trong đó có 3.453 trường hợp ở thủ đô Seoul, chiếm phần lớn, 9 vụ sập tường và 40 vụ xói mòn đất, 305 hecta đất nông nghiệp ngập úng, 25 trường hợp sạt lở núi được ghi nhận. Tỷ lệ khôi phục khẩn cấp các cơ sở hiện tại đạt 92,4%. Chính giới đồng tình về việc tuyên bố địa phương bị thiệt hại do mưa lớn là khu vực thảm họa đặc biệt. Tại cuộc họp ngày 11 tháng 8 giữa Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân và Chính phủ về đối sách khắc phục thiệt hại do mưa lớn kỷ lục vừa qua, Đảng Cầm quyền cho rằng giờ là lúc phải hợp lực để khắc phục khủng hoảng, đề nghị chính phủ tuyên bố địa phương bị thiệt hại do mưa lớn là khu vực thảm họa đặc biệt. Khi quy mô thiệt hại vượt ngưỡng trên quy định và được chỉ định là khu vực thảm họa đặc biệt, địa phương đó sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khắc phục cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách quốc gia. Ngoài ra, người dân địa phương sẽ được giảm hoặc hoãn nộp các loại thuế, phí bảo hiểm y tế, lương hưu và tiền điện. Phe cầm quyền cũng đã thảo luận về đối sách hỗ trợ khẩn cấp từ nay cho tới trước khi tuyên bố khu vực thảm họa đặc biệt, như hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống khẩn cấp cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, chi trả nhanh tiền bảo hiểm cho các xe cộ bị ngập nước. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng đồng tình về việc tuyên bố nhanh khu vực thảm họa đặc biệt. Ban lãnh đạo đảng này cho biết, số tiền hỗ trợ của chính phủ cho người dân ở các địa điểm sơ tán tạm thời là quá ít ỏi, cho biết sẽ tích cực thảo luận về việc cung cấp nơi ở cho người dân sơ tán. Trong khi đó, Đảng Công lý đã tới viếng lễ tang của một nạn nhân sống ở tầng bán hầm bị thiệt mạng do ngập nước, cam kết sẽ hỗ trợ hết sức để lập đối sách ổn định nhà ở cho những người yếu thế. Chính phủ công bố đối sách ổn định dân sinh trước thềm Tết Trung Thu. Tại Hội nghị Kinh tế Dân sinh khẩn cấp vào ngày 11 tháng 8, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách ổn định dân sinh nhằm giảm gánh nặng cho người dân trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tiêu thụ mạnh vào dịp Tết Trung Thu năm nay dự kiến sẽ tăng hơn 7% so với năm trước. Trong đó, chính phủ quyết định tăng nguồn cung 20 mặt hàng tiêu thụ mạnh vào dịp Tết Trung Thu như cải thảo, củ cải lên tổng cộng 230.000 tấn, nhiều gấp 1,4 lần so với thông thường, mức cao kỷ lục. Đồng thời, chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 65 tỷ won, 50 triệu đô la Mỹ phiếu giảm giá với các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, cũng là mức cao kỷ lục. Mục tiêu của chính phủ là hạ giá các mặt hàng tiêu thụ mạnh vào dịp Trung Thu năm nay xuống bằng ngưỡng năm ngoái. Cùng với đó, để đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận lợi, chính phủ sẽ cấp phép tạm thời cho xe tải lưu thông tại khu vực trung tâm thành phố và bổ sung thêm nhân lực giao hàng trong đợt Tết Trung Thu. Ngoài ra, chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế như hỗ trợ một phần phí nộp chậm bảo hiểm y tế hoặc tiền thuê nhà ở xã hội, đóng băng lãi suất cho vay trong năm liên quan tới nhà ở để giảm gánh nặng sinh hoạt phí cho người dân. Chính phủ sẽ hỗ trợ vốn quy mô 42.600 tỷ won, 32,7 tỷ đô la Mỹ, để các tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay vốn một cách thuận lợi trước và sau dịp Tết Trung Thu. Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các chợ đầu mối truyền thống, chính phủ sẽ hỗ trợ các tiểu thương vốn nhập hàng cũng như mở rộng hạn mức phiếu mua hàng giảm giá trong chợ cho người dân. Để đảm bảo giao thông thuận lợi trong dịp Tết Trung Thu, chính phủ sẽ công bố đối sách giao thông đặc biệt vào đầu tháng sau như tăng số chuyến xe buýt, tàu hỏa. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định THAAD không phải là đối tượng thỏa thuận với Trung Quốc. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng việc Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc đã làm suy yếu các lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về vấn đề này với Seoul. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đưa ra lập trường 301 hạn chế liên quan đến THAAD, tức không triển khai thêm hệ thống tên lửa này, không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, không có quan hệ quân sự đồng minh Hàn Mỹ-Nhật và thêm vào đó là hạn chế vận hành THAAD hiện có. Trung Quốc rất coi trọng lập trường này của Hàn Quốc. Hai bên đã xử lý vấn đề THAAD một cách hòa nhã theo từng giai đoạn dựa trên sự cảm thông từ hai phía. Về vấn đề này, trong một tin ngắn gửi phóng viên vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, tại hội đàm Ngoại trưởng Hàn Trung vừa qua, Seoul đã truyền đạt rõ ràng với Bắc Kinh rằng lập trường 301 hạn chế không phải là một cam kết hay thỏa thuận. Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định nhất quán với lập trường rằng THAAD là phương tiện phòng vệ, tự vệ nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền an ninh nên sẽ không thể là đối tượng thảo luận. Cũng trong ngày 11 tháng 8, một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đưa ra phát biểu tương tự rằng nguyên tắc 301 hạn chế là lập trường của chính phủ tiền nhiệm. Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng có lập trường riêng. Hơn nữa, chính phủ đương nhiệm không được nhận bàn giao nào, kể cả tài liệu liên quan đến nội dung 30. Liên quan đến tình hình vận hành trở lại tổ hợp THAAD, quan chức này tiết lộ quá trình bình thường hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh. Dự kiến căn cứ THAAD sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng cuối tháng 8. Văn phòng Tổng thống cũng đính chính lại cụm từ bình thường hóa vận hành thành bình thường hóa căn cứ THAAD. Tổng thống Yoon Suk-yeol họp kín với đại sứ và tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tối ngày 9 tháng 8 đã có cuộc họp kín với tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, kiêm tư lệnh liên quân Hàn Mỹ Paul LeCamera và đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg tại văn phòng Tổng thống. Được biết, buổi tọa đàm đã kéo dài 1 tiếng rưỡi. Phía Hàn Quốc còn có Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-seop, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Kim Sung-kyom, Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Kim Song-han tham dự. Một quan chức văn phòng Tổng thống cho biết, Tổng thống tổ chức cuộc hội đàm này nhằm chúc mừng tân đại sứ Philip Goldberg nhậm chức, khích lệ tinh thần quan chức quân đội hai nước trước thềm tập trận chung từ ngày 22 tháng 8 tới, trao đổi ý kiến về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và phương án tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Lập luận dịch COVID-19 du nhập từ Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên là vô căn cứ. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11 tháng 8 bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về bài phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong rằng virus COVID-19 du nhập vào nước này qua tờ truyền đơn từ miền Nam. Đây là lập luận vô căn cứ và thô lỗ, mang tính đe dọa tới Hàn Quốc. Tại hội nghị phòng dịch khẩn cấp toàn quốc vào ngày 10 tháng 8, bà Kim Yo-jong có bài phát biểu cho biết, khủng hoảng COVID-19 lần này rõ ràng là do nước đối địch lợi dụng khủng hoảng y tế toàn cầu, tìm cách đè bẹp miền Bắc. Việc nguồn lây nhiễm ban đầu được phát hiện ở khu vực gần biên giới khiến nước này lo ngại sâu sắc và không thể không đặt nghi ngờ cho Hàn Quốc. Bà Kim tuyên bố cần có phản ứng trả đũa mạnh mẽ, đồng thời cho biết nước này cũng đang xem xét một số phương án ứng phó. Nếu kẻ thù tiếp tục hành động gây nguy hiểm như đưa virus vào miền Bắc, thì Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng cách không chỉ tiêu diệt virus mà cả Hàn Quốc. Về tuyên bố phản ứng trả đũa mạnh mẽ của bà Kim Yo-jong, quan chức Bộ Thống nhất từ chối đưa ra dự đoán về động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định sẽ ứng phó chặt chẽ trước mọi khả năng. Việc miền Bắc không dùng cụm từ điều chỉnh cấp độ phòng dịch mà tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến phòng dịch cho thấy nước này đang đưa ra đánh giá về thành quả phòng dịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đề cập đến tình hình dịch COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới, cho thấy nước này vẫn đang nâng cao cảnh giác phòng dịch. Do đó, Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ không nới lỏng ngay lập tức biện pháp phòng dịch trong tương lai gần. Số ca nặng và tử vong do COVID-19 ngày 11 tháng 8 cao nhất kể từ đầu tháng 5. Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 137.241 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 522 ca nhiễm ngoại nhập. Số ca mắc mới đã giảm hơn 14.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng vẫn cao hơn 29.000 ca so với một tuần trước. Số ca ngoại nhập cùng ngày giảm hơn 90 ca so với một ngày trước, nhưng tiếp tục ở ngưỡng 400 ca kể từ đầu tháng này. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 418 ca, cao nhất trong vòng 3 tháng kể từ ngày 9 tháng 5. Số ca tử vong tăng thêm 59 ca, cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5, trong đó có hơn một nửa là người trên 80 tuổi. Số ca mắc được phỏng đoán là tái nhiễm đang có chiều hướng gia tăng. Số ca tái nhiễm trong tuần đầu tháng trước là hơn 3.000 ca, đã tăng vọt lên 28.000 ca trong tuần thứ tư cùng tháng. Đặc biệt, người dưới 17 tuổi và người chưa tiêm phòng vaccine được phân tích là có nguy cơ tái nhiễm cao. Ngoài ra, thời gian tái nhiễm bình quân được phân tích là 5 tháng kể từ sau lần mắc đầu tiên. Luật thúc đẩy ngành công nghiệp chip bán dẫn của Mỹ là con dao hai lưỡi với doanh nghiệp Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9 tháng 8 giờ địa phương đã ký tên và công bố luật chip bán dẫn và khoa học có nội dung khấu trừ thuế 25% cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy chip bán dẫn tại nước này. Theo đó, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc, doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại bang Texas của Mỹ, sẽ được hưởng ưu đãi thuế hơn 1.300 tỷ won, 998 triệu đô la Mỹ trong vòng 20 năm từ chính quyền bang. SK Hynix, công ty quyết định sẽ xây dựng cơ sở sản xuất chip nhớ tại Mỹ, dự kiến cũng sẽ là đối tượng được hưởng lợi từ luật trên. Tuy nhiên, luật chip bán dẫn và khoa học cũng có thể trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp Hàn Quốc, bởi nếu muốn nhận ưu đãi liên quan thì các doanh nghiệp phải hạn chế đầu tư vào Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không thể đầu tư mới chip bán dẫn hệ thống công nghệ tiên tiến hơn so với quy trình 28 nanomet. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng dự kiến sẽ đưa ra tiêu chuẩn riêng cho chip nhớ, nên Samsung và SK Hynix sẽ khó có thể mở rộng công suất tại các nhà máy sản xuất chip nhớ ở Trung Quốc. Ngoài ra, Washington thậm chí đang có động thái hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip bán dẫn sang Trung Quốc. Doanh nghiệp Hàn Quốc nhận thiết bị từ Mỹ, sau đó sản xuất chip bán dẫn tại Trung Quốc. Song nếu quy định trên có hiệu lực, thì việc đưa thiết bị để sản xuất vào Trung Quốc là không thể. Chính phủ Seoul sẽ phải nhận được sự đồng ý của Washington về việc đưa thiết bị mới và nhà máy sản xuất chip nhớ tại Trung Quốc. Mặt khác, nếu Seoul chính thức tham gia vào liên minh chip bán dẫn chip 4 do Washington dẫn dắt, thì dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ Bắc Kinh. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung về chip bán dẫn ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực này càng đau đầu trong việc tính toán nước đi phù hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.